Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, hôm nay sư Hương Nhũ lại đầy đủ duyên lành trở về đạo tràng của chùa Bủ Quang, một nơi đã có đến là gần cả 100 cái khóa tu, và quý Phật tử đã rất là tinh tấn trên lộ trình tu tập hướng về sự giải thoát, buông xả để được an vui trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Đến với đạo tràng chùa Bủ Quang hôm nay thì sư Hương Nhũ cũng muốn cùng với các vị mình sẽ bàn luận với nhau một số vấn đề mà chúng ta cũng thường hay đem ra để mà hỏi với nhau rồi tranh luận với nhau, và những lời giải đáp đôi khi là không có giải đáp cuối cùng. Nếu nói là cái giải đáp nào mà là cuối cùng thì đó là chân lý rồi. Nhưng mà trong cuộc sống có những cái nó ngoài khả năng của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi và mong tìm được cái câu giải đáp. Một trong những vấn đề mà sư đặt ra cho các vị hôm nay chắc là chúng ta cũng thường suy nghĩ đến. Có người thì khẳng định được câu trả lời, có người thì không màng đến, có người thì vẫn đang tìm những câu giải đáp trong cuộc sống hôm nay và khẳng định rằng qua quá trình tu tập mình sẽ khẳng định được cái kiến giải của mình, sự giải đáp của mình, đó là đúng hay là sai. Câu hỏi thứ nhất mà sư muốn đưa ra cùng với các vị là trong cuộc đời của chúng ta, nếu có ai đưa ra một câu hỏi rằng thiên đường ở nơi đâu, đó, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Đối với các em bé thì nó nói là thiên đường là ở trên trời kia, giống như ngày hôm qua sư tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi. Thì một trong những câu hỏi của các anh chị tổ chức đặt ra cho các em đó là ngày Trung Thu các em hay nói về ai? Thì lập tức các em trả lời là chú Cuội, rồi ai nữa? Chị Hằng Nga. Rồi các vị đó ở đâu? Các em chỉ ngay lên trời, ở trên trời. Đó. Cho nên cái danh từ trên trời mà cho đến sư hồi thuở còn bé cho đến bây giờ mà nghĩ trời là lập tức cái tay mình chỉ lên trên. Là một cái cõi giới gì đó mình không nhìn thấy nhưng mà màu nhiệm lắm, mà sáng đẹp vô cùng. Đó là một cái khái niệm về cái cõi trời mà mình chưa từng đến. Tuy nhiên cũng có những con người thì trả lời rằng thiên đường là ở tại nhân gian thôi, bởi vì cuộc sống của họ đã có niềm tin, có tình yêu thương, có sự hạnh phúc, cảm thấy là cuộc sống này họ cũng không đòi hỏi gì hơn, cho nên họ nói rằng thiên đường ở tại nhân gian. Nếu có những con người lại cảm thấy cuộc sống này đó là nhân gian đầy lòng hiểm ác, thị phi hỗn tạp, lừa dối, khổ đau, vợ chồng cũng chẳng tin nhau, để chưa nào. Đến bao nhiêu năm chung sống, đến một ngày nào đó, người chồng đặt ra một vấn đề, vợ hiền hay người yêu đây? Đã. Và nhiều vấn đề trên báo chí đưa ra để nhờ các tổ tư vấn trả lời. Là người vợ thì tôi vẫn quý, nhưng tình yêu tôi đang dành cho một người phụ nữ khác, đó là tiếng nói của trái tim, tôi phải làm như thế nào? Cái thế gian nó nhiều vấn đề gọi là gian ác, là thị phi, là hỗn tạp, là dối trá như vậy. Cho nên người ta lại cảm thấy rằng cuộc sống ở nhân gian này thật là khổ đau. Nhưng có những con người, người ta rất là hạnh phúc trong đời sống gia đình, cho nên họ nói thiên đường là tại gia đình, không tìm đâu xa. Cũng có những bạn say mê những kiến thức là hạnh phúc khi được đến trường, cho nên hỏi thiên đường đối với các em ở đâu, và được đến lớp học, mỗi ngày được học những điều hay lẽ phải, được thầy giáo, cô giáo dạy những bài học hay, đó là thiên đường trong cuộc sống rồi, đã không còn mong gì hơn. Bởi vì bây giờ là vẫn còn rất là nhiều em vẫn đâu được đến trường, trong hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, hoặc là mất cha còn mẹ, hay là còn cha mất mẹ mà cha mẹ quá khó khăn. Cho nên cũng ngày hôm qua là chùa cũng cho một số những bộ sách giáo khoa cho những em đến lớp học tình thương mà không có sách học. Tất nhiên sẽ còn nhiều em không được đến lớp bởi vì hoàn cảnh quá sức khó khăn, còn bé phải đi bán vé số, bán bánh, bán này bán kia, vá xe đạp phụ cha phụ mẹ để kiếm cái miếng ăn. Vì vậy được đến trường, được học, đó là thiên đường. Còn chúng ta, bây giờ chúng ta có những con người cũng không mơ ước một cõi thiên đường nào xa xôi. Cứ tham dự được các khóa tu, được nghe pháp là hạnh phúc cái đã. Đó. Được niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà trong lòng không còn thị phi, bỏ bớt cái sự tham lam, những sân hận, những phiền não, những si mê mà cái thuở xa xưa là mình vướng rất nhiều. Bây giờ thấy đó là thiên đường, là hạnh phúc. Như vậy cái quan niệm về thiên đường đó, nó cũng còn nhiều cái sự khác nhau tùy theo quan điểm của mỗi người. Nhưng nếu những con người mà họ đi sâu vào đời sống tâm linh, họ trải nghiệm đời sống tâm linh, họ biết tu tập, dù tại gia hay xuất gia, họ vẫn khẳng định rằng đó, thiên đường ở tại tâm hồn của chính mình, hạnh phúc cũng từ tâm mình chứ không ở đâu khác. Đó là những người có tu tập và xác định được rằng niềm hạnh phúc hay khổ đau cũng do tâm mình mà tạo ra thôi. Cho nên có những em bé đón nhận một cái lồng đèn nhỏ tí xíu à, mà châm một cái đèn cầy mà không khéo là nó cháy liền. Để chưa nào, vì nó bé quá, cái lồng đèn bằng giấy nhỏ quá. Đó. Ngày xưa mình còn nhỏ, nhiều khi mình còn được làm cái lồng đèn ngôi sao lớn, con chim lớn, hay là một cái tàu hỏa, để cái đèn cầy vô đi đến một cái đường phố dài đi chăng nữa cũng khó lắm mới là cháy. Còn bây giờ không khéo là cháy liền, vì lồng đèn nó cho các em đó rất là rẻ tiền, cho nên trao qua trao lại một cái ngọn gió thôi là cháy cái lồng đèn. Nhưng được cầm cái lồng đèn, được đốt cái ngọn nến, đó là thiên đường của các em bé rồi. Cho nên nhiều khi được nhận quà là nhiều bố mẹ lật đật chở con về liền. Nhưng có những em bé là gì? Là ngồi mãi, là chờ múa lân, rồi chờ các anh chị, là diễn cái gì cũng ngồi coi hết, ôm cái lồng đèn trong tay mà ngồi cảm nhận cái niềm hạnh phúc hiếm hoi của mình. Bởi vì khi trở về đối diện với cuộc sống gia đình là gì? Có khi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, có khi vắng bóng mẹ cha trong cuộc đời. Vì vậy thiên đường của những em bé đó là được cầm cái lồng đèn bé nhỏ trong tay, thắp lên một ngọn ánh sáng và được hát là chiếc đèn ông sao sau năm cánh tươi màu. Ngồi hát như vậy là thiên đường rồi. Dù là cái hạnh phúc thiên đường đó nó nhỏ bé và nó cũng sẽ thoáng qua, nhưng nó sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên trong tuổi ấu thơ. Rồi bây giờ ngồi đây tại chùa Vũ Quang, nhìn ánh mắt hạnh phúc của các vị khi được nghe pháp thì mình thấy mình cũng quá hạnh phúc rồi. Như vậy tại tâm mình đang có những giây phút thiên đường đây. Nếu theo quan niệm thiên đường là một nơi không có khổ đau, thiên đường là vắng bóng khổ đau, thì ai đang đăng đoàn thuyết pháp mà khổ đau được chứ? Không thể có, rất hạnh phúc. Bởi vì mình đang nói những điều, mình lặp lại những điều, mình trùng tuyên những điều mà đó là chân lý trong cuộc đời. Có những điều mình đã trải nghiệm qua, có những điều do những bậc chân sư truyền dạy cho mình, và có những điều từ kinh điển, lời vàng thước ngọc của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni dạy cho mình truyền đạt lại hạnh phúc, sung sướng, giống như các vị tụng một thời kinh mà thời kinh đó không bị phân tán bởi gia đình, bởi con cái, bởi vấn đề tiền bạc, mà hoàn toàn thanh tịnh. Tụng xong thời kinh đó các vị hạnh phúc lắm. Chỉ có điều là mình chưa có thật lòng mình tu, cho nên tụng kinh mà tâm nó hỗn loạn hay tâm nó được yên, mình cũng không có phân định. Mình chẳng phân định được ranh giới giữa địa ngục và thiên đường ở trong tâm mình. Cho nên hạnh phúc hay khổ đau nó chen vào nhau đó, nó hành hạ mình mà mình không có tỉnh giác. Còn con người mình chánh niệm thì tự nhiên lúc nào mình sống trong an lạc, hạnh phúc mình nhận được. Lúc nào khổ đau vì cái gì mình nhận ra được. Cho nên yếu tố chánh niệm trong cuộc sống quá sức quan trọng. Mà con người ta tu thì tu, nhưng mà đánh rơi cái yếu tố chánh niệm thì đã đánh mất tuệ giác trong cuộc sống. Vì vậy nói thiên đường hay địa ngục cũng chỉ là nói cho vui thôi, chứ cũng không phải là đem lại lợi ích gì. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Một câu chuyện thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bức tường mà thôi. Thế rồi thiên tai bão lụt rồi làm cho sập cái bức tường đó. Giống như mình bão lụt bị sập cái bức tường rào vậy đó. Khi nó sập cái bức tường rồi thì cái thiên đường với địa ngục không còn ranh giới nữa. Nghe chưa nào? Vì vậy đó mà người ta cũng không biết ai là người xứng đáng ở thiên đường, mà cũng không biết ai là người trong địa ngục. Cái bức tường đã đổ rồi. Và cái người đau khổ nhất đó là Diêm Vương, và người đau khổ thứ hai là Ngọc Hoàng. Tại vì ở trong cái cõi thiên đường của mình có những kẻ xấu nó nhảy vào, mà mặt mũi nó thì đẹp, lời nói thì hay, cũng không biết đây có phải là người cõi trời hay cõi địa ngục. Còn dưới địa ngục thì cũng trà trộn cả Bồ Tát, cả ma, cả quỷ, cả những con người phạm tội. Cho nên là Diêm La cũng gọi là bó tay luôn. Cho nên mới là triệu tập một cái cuộc họp, phải có các kỹ sư, luật sư, các nhà khoa học, rồi trí tuệ, nhà tu hành vân vân, để xác định xem là cái bức tường nó sập rồi, gió cuốn mất tường đi rồi, bây giờ phải xác định lại cái ranh giới nó nằm ở đâu. Thế rồi các vị biết không, đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua, bao nhiêu biệt phái viên được đưa đến mà không thấy ai đến hết. Nghĩa là không ai dám đến. Vì trong tâm của chúng ta cũng đầy địa ngục và thiên đường, thiện và ác, trí tuệ và vô minh lẫn lộn như vậy. Mình dám đứng ra làm quan tòa, phán xét ai thiện, ai ác, ai thiên đàng, ai địa ngục không? Cái người mà khôn ngoan phải tránh đi, chứ mà mình nói một phán một câu á, hóa ra chính mình là địa ngục, nguy hiểm. Vì vậy mà cái bức tường đó vẫn không được thiết lập. Cuối cùng, chính Diêm La rất là tức giận, phải chưa nào? Cho nên mới nói lên cho ông Ngọc Hoàng Thiên Đế là: ngài tính làm sao đi chứ? Bây giờ là cái bức tường sập đã lâu mà tới bây giờ vẫn chưa có người thiết lập lại. Ở trên trời bao nhiêu người tài hoa đó, hãy đem xuống đây để mà tìm ra người ngăn cái bức tường này. Đó. Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế nói sao? Trên thiên đường của tôi thực sự bây giờ cũng chưa biết ai là người có thể đi xuống đó để tìm ra được nơi nào là cái vách ngăn giữa địa ngục, thiên đường. Tức là hai bên đều bó tay cả. Cái câu chuyện này để nói lên cái điều gì? Để nói lên, nếu nói về cái thế giới tâm, thì mình nói tôi luôn sống trong cảnh giới thiên đường hay tôi luôn trong địa ngục thì khó lắm. Vì trong một ngày chúng ta thăng hoa ở trong cõi hạnh phúc thiên đường cũng nhiều, mà cũng không ít giây phút tâm hồn chúng ta trong địa ngục. Cho Đức Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Đức Địa Tạng Vương nguyện như thế là không phải là ngài ở dưới địa ngục, mình nghĩ ngài dưới địa ngục, nhưng mà ở trong cái trạng thái tâm tối của tâm ta đã là địa ngục rồi, là Đức Địa Tạng cũng là biết đây, chúng sanh này đang trong địa ngục đây. Và khi chúng ta chánh niệm, tâm chúng ta trong sáng, sống đúng chánh pháp và thanh thản buông xả, chúng ta biết ôi còn tìm đâu nữa, tịnh độ nhân gian là đây, thiên đường hạnh phúc là đây. Nhưng tiếc thay, cái trạng thái đó, cái sự an lạc đó, nó không phải là tuyệt đối, là lâu bền, mà chợt đến chợt đi. Cái người tu chứng đạo đó là họ không còn tha thiết gì nữa, họ sống ở giữa chợ đời hay họ sống trong cõi giới nào họ cũng tự tại, giống như gọi Đức Phật là Như Lai, là chẳng đến chẳng đi mà tự tại đến đi. Người đắc đạo đó, người đã là nhìn thấy được chân lý, chứng ngộ được chân lý, họ thõng tay vào chợ cũng rất là an vui. Sanh trong một gia đình đầy những sự hỗn loạn, nhiều sự tang thương, khổ đau, oái âm, nghịch cảnh, họ cũng thản nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì biết tất cả là các pháp giả tạm, đến đây cũng là duyên, và hết duyên thì tan rã. Nhưng không phải là ai cũng có thể ở trong được trạng thái hạnh phúc lâu dài. Vì vậy, cái hành trình đi tìm hạnh phúc hay một cái cõi thiên đường vẫn là một dấu chấm hỏi mà chúng ta đang phải tu tập đây. Còn phải tu tập khi nào mình hóa giải được những sự khổ đau, những ích kỷ trong tâm niệm của mình, những bõn sẻn, những tham lam, những sân hận, thì chúng ta sẽ thấy cái thiên đường hạnh phúc nó ở tại tâm. Mặc dù là chút nữa đây thì sư cũng sẽ nói trong kinh của Phật có nói thực tế có thiên đường, có địa ngục không. Đây sư đang nói cái thế giới tâm của chúng ta, mà chắc chắn là đạo tràng chúng ta nói bây giờ mà sư hỏi địa ngục ở đâu, thiên đường ở đâu, thì con tu lâu rồi, con biết tất cả là ở tâm. Nhưng chúng ta biết đó là lý. Về sự thiên đường địa ngục có không thì cũng phải dựa theo lời dạy của Đức Phật để trả lời. Còn khi nào sư đắc quả A-la-hán, sư đắc đạo, sư cũng sẽ tả cảnh địa ngục thiên đường cho các vị nghe. Đã còn bây giờ, sư nói những gì sư đang nói đây, sư dựa theo lời của Đức Phật dạy trong những kinh điển như thế nào? Những kinh điển có được sự xác tín của các bậc đạo sư, của lịch sử để truyền đạt lại cho chúng ta. Chúng ta nghe lời dạy của các giảng sư về tinh tấn tu hành, chứ không phải sanh ra thêm nhiều nỗi nghi. Nếu nói về thế giới tâm thì đũa ăn của người ở thiên đường và địa ngục cũng khác nhau. Cái đũa để ăn cơm á, ở trên thiên đường á, cái đũa ăn á thì dài 3 tấc, nhưng không chỉ gắp thức ăn cho mình mà còn gắp cho người này người kia, cho nên vui. Còn cái đũa ăn của địa ngục thì nó dài, tự ăn cũng không xong mà gắp cho người thì không muốn gắp, cho nên đói, mình đói mà chúng sanh cũng đói. Thì người ta nói bữa ăn ở địa ngục là bởi vì lòng ích kỷ mà sanh ra. Mình ăn một mình cũng chẳng mấy là ngon, mà gắp cho người thì không muốn gắp. Cho nên người ta nói đó là cái thế giới của địa ngục. Bạn đã nói về tâm đó. Cho nên cái tâm của chúng ta mỗi ngày chìm nổi lặn hợp trong mọi cảnh giới, từ thiên đường đến địa ngục, rồi ngạ quỷ, rồi súc sanh, rồi các cái cõi người, thậm chí trong cái trạng thái của Phật và Bồ Tát, tâm của chúng ta cũng đi qua, có hết. Cái tuyệt đối an lạc, vắng bóng tham sân si thì chúng ta sống trong cái cảnh giới của Phật rồi. Tâm từ bi, yêu thương, nghĩ đến người khác, hy sinh cho người, cứu khổ ban vui là tâm Bồ Tát rồi. Nhưng lòng ích kỷ, sân hận, bón xẻn, nói xấu, chê bai, đó là tâm ngạ quỷ rồi. Cho nên trong trạng thái tâm của mình, để biết một ngày mình ở cảnh giới nào là nhiều, Phật nhiều, Bồ Tát nhiều, hay địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều, để từ đó biết đây có những người tuổi già rồi, sẽ biết lúc chết mình đi về đâu. Mỗi ngày ở trong cảnh giới nào nhiều, an lạc nhiều hay khổ đau nhiều. Nếu khổ nhiều thì lo và điều chỉnh lại, mà tu tập và buông xả đi, chứ không chết đi về địa ngục. Tại bình thường nó sống trong địa ngục thì chết cảm giới địa ngục chiêu cảm chúng ta một cách dễ dàng. Cho nên nếu chúng ta hiểu Phật Pháp thì chúng ta cũng sẽ nhớ được cái lời dạy của Ngài Lục Tổ. Trong cái bản kinh Lục Tổ Đàm Kinh, Ngài đã thuyết như sau: ngày ngày thường làm việc lợi ích, thành đạo chẳng phải do bố thí tiền của mà thành đạo. Bồ đề chỉ hướng tâm tìm, cớ sao nhọc công hướng ngoại tìm cầu. Hãy nghe Pháp, y theo đó mà tu hành, thiên đường ngay trước mặt. Đức là Ngài Lục Tổ Huệ Năng dạy chúng ta hàng ngày cứ làm việc lợi ích. Cái lợi ích đó bằng lời nói, bằng ý nghĩ, bằng những việc làm. Có tiền của bố thí, sanh phước đức, mà không có, chúng ta vẫn có thể làm phước đức bằng nhiều cách. Cứ hàng ngày chúng ta làm những việc lợi ích. Nhưng có những con người mở mắt đã là tạo tội bằng cái miệng, bằng suy nghĩ. Có người mở mắt ra, không biết cái bà đó này chết chưa, ghét cái bà đó quá, là chưa nào. Trong đời tôi bây giờ không còn ghét ai hết. Cha sẽ bà chắc thành Phật rồi, không còn ghét ai. Không, vì người tôi ghét chết hết rồi. Thế như vậy nó cũng còn đầy một cái địa ngục ở đây. Nếu cái người nào mình không ưa xuất hiện, tâm hận thù nó nảy sinh thôi, chứ cũng không có gì khác. Trên Lục Tổ Đàn Kinh dạy chúng ta hàng ngày mà làm việc lợi ích. Thành đạo chẳng phải ở tiền của mà làm các việc lành, thì không cần nhọc công hướng ngoại tìm cầu. Nghe Pháp, y theo đó tu hành, thiên đường ở ngay trước mặt. Cho nên chúng ta hàng ngày sống trong cái tịnh độ, cái thiên đường tại thế, chúng ta xả báo thân, thì cái thế giới tâm, cái trạng thái tâm vẫn là ở cái cảnh an lạc mà niết bàn, chứ không phải là chúng ta phải nhọc công đi tìm kiếm đâu xa. Quái lạ là những cái người ác thì lại muốn nhọc công tìm kiếm. Muốn sống thì sống lâu, giàu có, mà chết thì không chịu là những cảnh khổ đau. Cho nên mới đưa đến các cái vấn đề là mê tín và dị đoan để mà tìm cầu những vấn đề gia tăng tuổi thọ, hoặc là khi chết ta phải về cõi giới này, cõi giới kia bằng các cái pháp cúng kiến cầu thỉnh thần linh. Thiên đường ở tại tâm chúng ta, chỉ cần mình có chân tâm, có trực tâm, có thiện tâm, thành tâm, thì chúng ta sẽ sống trong thiên đường. Cho nên mình nói cái điều gì bằng thành tâm, có thể người ta giận nhưng mà mình không có buồn. Tôi thành lòng, thật tâm tôi nói, không có ý gì xấu thì mình vẫn thấy an lạc. Bằng trực tâm nói mà lời thật thì hay mất lòng, nhưng mà mình vì thương mình nói cũng không có gì phải mình dằn vặt, phải khổ đau. Những cái người lựa lời nói cho hay, nhưng mà cái kết quả của cái câu nói đó không phải là bằng tâm niệm tốt lành thánh thiện, thì người đó lời nói nghe như thế nhưng vẫn là ở một trạng thái địa ngục. Cho nên tu riết là phải có an nhi hạnh, tu riết là phải có tâm hồn trẻ thơ. Như sư nói, các em nó sắp cái lồng đèn là nó vui rồi. Con em còn nói sư ơi, sư còn dư cái nào không? Chí vậy? Con đem về cho ông ngoại con một cái. Ông ngoại con không có làm gì hết. Ông ngoại con ngồi có một chỗ, ông ngoại con không có đi được. Mà con đem lồng đèn về, con muốn cho ông ngoại con thì con không có cái chơi. Sư cho con thêm một cái cho ông ngoại, thấy chưa? Sư phải cho liền rồi. Sư nói chà, ông ngoại chắc phải kiếm cái lồng đèn bự cho ông ngoại. Đúng không nào? Nhưng mà bài pháp này thuyết trong mùa trung thu mà, cho nên sư nói những cái chuyện mà nó liên quan tới trăng tròn mùa thu, đến lồng đèn của các em nhi đồng chơi trong mùa trung thu, và tâm hồn mình nó có sáng như trăng tròn mùa thu hay không, hay nó có quá nhiều đám mây mà che khuất. Mà một em mà ngầm cầm cái lồng đèn mà nghĩ ông ngoại ngồi nhà cu ru đó không ai nhìn tới, sư cho con một cái nữa, có dư không sư, chứ không phải tự đến xin. Sư có dư không? Sau đó rồi còn cho mỗi em thêm 5.000. Thiệt sự cũng không nên cho các bé tiền, nhưng mà 5.000 đồng tiền mới đối với các em đó là niềm hạnh phúc và đáng lẽ Tết mới có. Nhất là cái đối tượng của mình là mồ côi, các trẻ là học lớp tình thương và các học sinh nghèo, thì 5.000 mới tinh đó có thể nó để dành cho đến lớn, không biết nó dám xài chưa. Có những đứa ngày mai là mua cà rem ăn liền vì thèm cà rem, có đứa cấp cho đến lớn. Cho nên cái việc của chúng ta làm, mình nghĩ đến cái niềm vui hạnh phúc của người khác, mình có quá trời thiên đường ở trong tâm. Cho nên khi cho em tờ 5.000, nó bảo thưa sư con có rồi, nhưng mà sư có thêm nữa không? Nó dám nói rằng nó có rồi, chứ đông như vậy mà sư cho 2 lần 3 lần sư cũng không nhớ. Nhưng mà nó nói là con có rồi, mà sư có dư nữa không? Nếu có dư thì sao? Sư cho con đi, con đem về con cho một bạn mà hôm nay mưa to quá, bạn nó bệnh không có đến. Tất nhiên là sư không chỉ cho bạn nó 5.000 mà còn cho thêm phần quà đưa về cho cái bạn đó nữa. Và trong ánh mắt hồn nhiên ăn nhi hạnh của bạn đó, không có cái sự gì mà gian dối hết. Sư hạnh phúc vì thấy các bạn trẻ mồ côi mà chân thành quá. Cho nên các bạn đó chính là chư thiên. Các bạn đang sống ở trong thiên đường, mặc dù tài sản các bạn chỉ có một cái lồng đèn mà chút nữa nó sẽ cháy đây. Cái bánh trung thu ăn 5 phút là hết. Nhưng các bạn đang có thiên đường, và chắc ngày nào cũng có thiên đường, vì các bạn sống hồn nhiên mà không có biết gian xảo. Sư vẫn cố tình vừa mới cho rồi một chốc sư quay lại cái em bé đó, nhìn mặc quần áo mà rách rưới như vậy và đơn sơ như vậy là nghèo lắm, mà mới cho đó rồi chừng khoảng 15 phút sau sư quay lại, sư cho nó bảo con có rồi. Sao mà sư hạnh phúc quá. Sư nói sư cho con thêm đó. Thì hai cái bạn ngồi hai bên nó nhìn mình, ý rằng tại sao không được cho, không được cho thêm giống như bạn đó, chứ cũng không dám la lên là con chưa được cho. Đó. Cho nên mình cảm thấy cái thế giới tuổi thơ đó làm cho mình hạnh phúc quá đi. Vì vậy tại sao mà không chia sẻ, tại sao không bố thí? Cho nên ai có tâm hồn trong trắng ngây thơ thì đó là thiên đường, tâm hồn của chư thiên. Các vị lòng yêu con, mẹ thương con, không có toan tính gì hết, lúc đó các vị cũng là Bồ Tát, là Phật, cũng là chư thiên. Mình thương con mình có tính toán gì đâu. Cho nên cha mẹ trong cuộc đời cũng nhiều giây phút làm Phật, làm Bồ Tát, làm chư thiên lắm. Nhưng mà nếu nhu nhược quá thì không được. Thương con bất kể và không biết giáo dục con thì đó không phải là Phật, là Bồ Tát, là chư thiên, mà một tình thương yêu ái nhiễm mù quáng. Tại vì Phật với Bồ Tát là phải đi với trí tuệ đó. Cho nên chúng ta dạy con có trí tuệ, chúng ta là Phật, chúng ta là Bồ Tát, là chư thiên. Cho nên trong cuộc sống này, mình đi tìm chỗ này chỗ khác mà không biết rằng cái thế giới nội tâm này có thể thiết lập được thiên đường hay địa ngục. Các vị đồng ý không? Cũng như các sư đi tu tập thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, tâm lúc nào cũng hướng lên cái tấm gương của Đức Phật. Thấy chưa nào? Bao nhiêu kiếp sống cũng hy sinh vì chúng sanh, bao nhiêu kiếp sống cũng lấy trí tuệ làm kim chỉ nam trong cuộc đời. Rồi những cái gì mình tích lũy được, mình đem ban bố cho chúng sanh. Cho nên cuộc đời của mình nó hạnh phúc quá. Mà sư nói các vị hãy sắm tay làm các việc thiện lành, người khổ đau sẽ bớt khổ đau. Người hay nằm chống tay buồn tối chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện vợ, chuyện con, nói chưa? Điên đảo vì tình yêu, điên đảo vì nợ nần, điên đảo vì con bất hiếu, điên đảo vì cuộc sống gia đình, điên đảo vì bệnh tật. Nhiều thứ để điên đảo lắm. Mà điên đảo là gì? Là địa ngục. Làm sao có thiên đường trong cái tâm trạng điên đảo? Vậy thì sao? Hãy sắn tay bước vào cuộc đời để giúp những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Thì mình hóa giải được cái địa ngục của mình, hóa giải được cái nỗi đau của mình. Trời ơi, sư ơi, nợ nần muốn chết mà sư nói làm cái gì? À, chính cái nợ nần muốn chết đó thì mình mới là bắt tay vào. Sư đã nói đâu phải bằng tiền bạc mới là phước đức, bằng lời nói, bằng việc làm, bằng những cái công quả là làm giúp ích cho mọi người, cho chúng sanh. Mình cứ về thử chùa một ngày, mình trọn vẹn quét lá, là mình lau chánh điện, làm việc này việc kia, mà cái tâm nói mình làm đây là cho tất cả. Chùa chú tiểu sáng là phải quét lá rồi. Nó nói sư ơi, nay quét chiều lá cũng rụng, quét làm chi nữa. Nó nói sư vậy đó. Quét cho sạch, hốt hết trơn, mai lá rụng đầy, thôi đừng quét. Thấy chưa nào? Nó nói, vậy thôi, bữa nay con ăn rồi lát cũng đói, thôi đừng ăn. Thấy chưa nào? Chú tiểu mà, mình phải nói, phải hơn đó chung thôi. Nó nói, thôi, quét rồi mai cũng quét. Vậy là làm chi? Thấy chưa? Chứ mà rồi đó, trong nhà Phật cũng dạy các chú tiểu như thế nào? Là cần tạo giả lam địa, thời thời trí huệ sanh, tuy vô đơn khách trí, dục thỉnh thánh nhân hầm. Là hàng ngày là hãy lo quét tước chùa chiền, không có khách đến cũng có thánh nhân đi. Và khi quét như vậy đó thì trí tuệ ngày càng sanh khởi. Vì bởi vì mình quét một cái lá, tức là mình nói một cái phiền não được tẩy đi. Cho nên là không có khách mà có thánh đi. Rồi mình làm như vậy thì mình biết rằng mình quét, mình dọn là gì? Mình lau những phiền não trong tâm. Giống như ngày xưa bàn đặt không có biết cái gì hết mà Đức Phật cho cái giẻ lau, mà cứ phủi sạch, lau sạch. Mà một cái niệm phủi sạch, lau sạch là phủi đi những tâm trạng nhiễm ô, mà riết rồi bàn đặt đắc quả A-la-hán. Cho nên ở cái trạng thái tu tập mà nói là tri thức là bằng cấp, cũng chỉ là một khía cạnh, một phương tiện của cuộc sống thôi, chứ vẫn là cái thế giới tâm. Sa di thuyết pháp, sa môn thính. Những em bé nó nói hay, mình phải học. Các vị cư sĩ đây có những hạnh lành, đức tốt, sư phải học. Chứ đâu có phải là mình nghĩ mình ngồi thuyết pháp giảng kinh là mình hay hết đâu. Trong đời sống có nghề thầy giáo, nghề kỹ sư, nghề quan tòa. Mà đâu phải quan tòa là sống lúc nào cũng là liêm chính đâu. Quan tòa phải lên lấy những cái luật để xử, để không có ai có thể trách móc được. Nhưng mà đời sống riêng của quan tòa cũng chưa phải là trong sạch hoàn toàn. Đời sống của một người thầy giáo, cô giáo cũng không phải là một kỹ sư tâm hồn, là tâm hồn trong sáng hoàn toàn. Bác sĩ là lương y như từ mẫu, nhưng có phải lúc nào cũng như mẹ hiền không? Đó, hay là cũng còn nhiều yếu tố khác. Cho nên chúng ta mới thấy Đức Phật dạy chúng ta là hãy sống ở trên cái nền tảng từ bi, có cái trí tuệ đó, thì chúng ta chỉ là một cái người quét rác trên đường phố thôi, chúng ta vẫn có thiên đường, vì tâm chúng ta trong sạch, nhẹ nhàng, vị tha và biết yêu thương. Các vị có đồng ý với sư không ạ? Cho nên mình đến với Phật pháp mình nghe an lạc quá, tại vì chả có gì mặc cảm. Đến với Phật pháp nói giàu nghèo gì nữa, đến Phật pháp nói cao thấp gì nữa, đến với Phật pháp nói cái chuyện chứng đắc với không chứng đắc cái gì. Mà đến với Phật pháp là hãy tu rồi tự chuyển hóa nội tâm của mỗi một con người đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy ở trong kinh tạng Phật giáo, chẳng hạn như là tiểu bộ kinh đi, chúng ta sẽ thấy là cái xã hội cách đây 20 thế kỷ rồi, hay chưa nào, hai mấy thế kỷ, 21 thế kỷ. Nhưng mà Đức Phật và các đệ tử của Ngài cũng từng bị những cái oái oăm, nghịch cảnh của cuộc đời. Cho nên mình gặp nghịch cảnh mà mình tham lam cái gì? Trong khi Đức Phật là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, mà cuộc đời của Ngài cũng để lại những cái câu chuyện về bị đời chửi bới, lăng nhục. Và chúng ta chỉ cần ai nói nặng, tổn thương quá à. Làm gì cũng được, đừng tổn thương con. Tức là cái ngã của mình nó quá lớn. Cho nên mình tu tập vậy. Chứ mà hôm nay nói, chị nay tu mặt chị sáng quá, nhìn chị an lạc quá, về vui mấy ngày. Nó chị tu sao mặt chị tối hù vậy? Không biết tối thiệt không mà về buồn mấy ngày. Gặp ai cũng hỏi mặt tôi tối không? Mặt tôi tối không? Mặt tôi sáng không? Chứ vậy? Chỉ vì lời của người mà ảnh hưởng đến sự tu tập của mình. Trong khi tối hay sáng là ở mình đây nè, mình đặt lưng xuống mà ngủ một cái là mình thấy người mình có gì đâu. À, sư không phải đó là sư khoe nghe. Thế sư nói, thưa sư bà, thưa thầy, bạch thầy, thưa sư phụ, con á, ngủ á, con nằm xuống con ngủ, con lâu lắm á, con mới có nằm mơ lầm. Chứ con hầu như không có nằm mơ. À, không biết có phải vì con ngủ say quá hay không mà lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, con không có nằm mơ nữa. Chắc lẽ mình mệt, mình làm việc cái thân này nè, mình bắt nó làm việc nhiều. Đó, rồi đến khi nằm xuống là cắt cái sự mà nhu cầu của cái thân thể này cho nó ngủ đi, để rồi mai nó mới làm việc tiếp được. Cũng chẳng còn suy nghĩ, mà không có một cái giấc mơ gì. Có những người làm việc quần quật suốt một ngày thì đêm tới là những ác mộng nó hành hạ. Thế như vậy là mình cũng sẽ thấy rằng là nếu những ác mộng nó hành hạ mình thì hàng ngày mình hành hạ cái thân mình nhưng mà không đúng chánh pháp. Mình làm rất nhiều nhưng không đúng chánh pháp. Cái tâm mình suy nghĩ rất nhiều nhưng không phải là những suy nghĩ chân chánh. Vì vậy các cái quá khứ, các tương lai, các hiện tại nó dằn vặt và đem tới những ác mộng. Sư từng giảng tại chùa Bổ Quang pháp thoại mang tên Một Giấc Mơ, các vị còn nhớ không? À, nhưng mà mình thấy mình ngủ, mình không còn nằm mơ nữa, và mình mong đừng nằm mơ gì hết. An lạc mà ngủ thiệt sâu nghe, chứ không phải tại chập chờn riết mà không mơ, không phải. Ngủ thật sâu, để 2 tiếng, 3 tiếng thôi mà thức dậy, tỉnh táo để bắt đầu công việc cho một ngày mới. Thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang có thiên đường trong lúc sống cũng như lúc ngủ. Chứ không phải nằm mơ thấy tiên là thiên đường. Nằm mơ thấy tiên đến cho mình hoa, cho mình vàng, cho mình bạc, thức dậy bừng cơn mắt dậy thấy mình tay không, vậy tiên nó làm gì? Ngủ mà sâu mà khỏe để sáng dậy một ngày mới bắt đầu cho những công việc đúng với chánh pháp, mình sung sướng biết bao nhiêu. Thiên đường trong cuộc sống, thiên đường trong giấc ngủ. Chứ đừng có đợi giấc mơ tiên là giấc mơ nằm mơ thấy tiên. Có những ông giận vợ mà nằm mơ thấy mình lên trời ở với mấy bà tiên mà nói đó là giấc mơ tiên. Đó là giấc mơ đầy ái dục. À, các vị đồng ý không ạ? Những cái câu chuyện mà thời Đức Phật mới thấy là cái thời xã hội của Ngài đó, người ta cũng lăng mạ Đức Phật kia mà. Thấy chưa? Cho nên cái kinh Bharavasa, kinh về người cày ruộng, có kể rằng Đức Phật bị đó, người ta kết án là ăn không ngồi rồi. Tôi đi cày ruộng, còn Đức Phật cứ bưng bình bát đi xin. Ngài là kẻ ăn không ngồi rồi. Thế là mắng chửi rồi. À, cho nên nếu mà mình á, chắc là mình sẽ dùng cái trí, cái miệng của mình, mình đối đáp, mình nói này nói kia, hoặc có thể mắng chửi tay đôi trở lại để biết là ai ăn không, ai ngồi rồi. Nhất là đời này mà ai nói cái gì mà mình cảm thấy ức á, là mình mắng chửi lại bất kể người ta nói đúng hay nói sai. Cho nên sư mới giảng bài pháp ở chùa Hào Quang và Hải Phòng, chịu thiệt là phúc. Đời này đã khó ai chịu thiệt. À, khó ai chịu thiệt lắm. Thì Đức Phật khi mà bị cái người cày ruộng nói, tôi phải là gieo mạ nè, rồi tôi phải chăm bón nè, rồi tôi phải là quần quật ở ngoài cánh đồng mới có thu nhập, mới có cắt lúa đem về, rồi đập ra lúa, rồi chà sát mới có gạo. Còn á, Sa môn Cồ Đàm cứ bưng cái bát là đi xin à, đó là kẻ ăn không ngồi rồi. Đức Thế Tôn rất là điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái. À, Ngài trả lời như thế nào? Tôi cũng có cày ruộng đó chứ, phải chưa nào? Đó. Cày ruộng là gì? Đó. Cái cày của tôi đó là lưỡi cày của trí tuệ. Hạt giống của tôi là hạt giống của từ bi, của tình yêu thương. Đó. Cái ruộng của tôi là gì? Cái ruộng mà làm các việc phước đền. Rồi cái con bò của tôi là gì? Đó là giữ các giới luật. Mới kéo được cái cày đi. Mình không giữ giới luật là không có sức. Mình không giữ giới, các vị dù giàu có cách mấy, không có sức mà lên thiên đường hay là về cảnh giới tốt đẹp đâu. Cho nên Đức Phật nói cái con bò mà để kéo cày đó là giới luật của tôi. Cái ruộng của tôi mà hàng ngày các vị cắt lúa đó, thì tôi phải gieo các cái hạt giống phước đức trên cái ruộng phước đền. Cho nên khi tôi gặp thái thì cái quả của tôi là các quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, quả giải thoát, quả giác ngộ. Còn người nông dân quả là hạt lúa mà có khi trúng mùa, có khi thất mùa. Trên cái tu là chúng ta sẽ gặt hái, mà gặt hái ở trên cái phương diện tâm linh, trí tuệ của mình, và đôi khi cũng không cần giải thích cho những người không biết. Rồi trong kinh Udana thì Đức Phật bị người ta vu oan là gì? Đó, là có một du sĩ ngoại đạo giết chết một cái người cư sĩ tên là Sundari, nữ du sĩ tên Sundari, rồi đem chôn vào cái hố ở trong cái vườn ông cấp cô độc nơi Đức Phật thường xuyên thuyết pháp Tinh Xá Kỳ Viên. Rồi bắt đầu họ mới làm việc đó, được báo lên vua Ba Tư Nặc, nói là ở trong cái vườn Kỳ Viên Tinh Xá nơi Đức Thế Tôn thuyết pháp là có một cái sự bí ẩn ở trong đó, nước Kiều Tất La đó. Thì vua mới lập tức cho đi hỏi coi là cái nàng Sundari ở đâu. Người ta bới tung hết cái khu vườn Kỳ Viên lên và tìm thấy xác của nàng Sundari ở dưới đó. Bưng lên, họ phơi lên trên một cái cáng, họ đi khắp thành phố hết. Và họ nói các người xem, đây, việc của Thế Tôn làm đấy. Hàng ngày thuyết pháp để rồi cuối cùng có một người phụ nữ bị hãm hết và bị giết. Và kết tội đó là việc làm của Đức Thế Tôn. Nói đây, những sa môn của Đức Thế Tôn hay Đức Thế Tôn là những người ác giới, ác pháp, dối trá và không có sa môn hạnh. Nhưng mà rồi cuối cùng là mọi việc đã được phơi bày ra. Kẻ giết người phải tự nhận ra ai là kẻ giết người vì họ tìm ra được cái manh mối khi mà cái bọn mà chia tiền với nhau đó. Chia tiền đứa giết là được nhiều, đứa bưng xác được bao nhiêu phần trăm, lộ ra. Và vua mới đem đi xử hết cái bọn giết người, vu khống. Nhưng có nghĩa là Đức Phật và tăng đoàn của Ngài từng bị vu khống. Nhưng thái độ của Đức Phật là gì? Yên lặng trong chánh pháp. Mình là không đâu. Lạ một điều là cái người lại biết tu tập, lại nói nhiều, tranh luận nhiều, hùng biện nhiều, là đối với ta bà luận có, luận không. Và bây giờ hôm nay sư nhắc các vị, ai mà có cái tâm khởi lên luận có không, thắng thua là địa ngục. Nhớ như vậy đi, để mà mình hóa giải cái tâm niệm hơn thua đó. Còn cái người có duyên với mình thì mình kiên nhẫn để giải thích cho người ta biết, chứ không phải mình mặc kệ. Mình tu xẻn pháp ích kỷ là không đúng. Bồ đề tâm là mình tu mà người khác cũng tu. Tuy nhiên chúng ta phải có sự kiên nhẫn. Còn cái người biết là không đủ duyên để hóa độ, ngày xưa Đức Phật nói là gì? Phật năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng hóa độ vô duyên. Đối với người không có duyên, Phật không có độ. Biết căn tánh của chúng sanh, biết quá khứ hiện tại vị lai của một chúng sanh, nhi bất năng hóa độ vô duyên. Không duyên thì ta không độ. Nhưng biết đâu cái người ngồi bên cạnh mình là cái người có duyên với mình. Ai nói người không nghe mà cái người bạn nói nghe, tại sao chúng ta không hóa độ? Mà dắt bà lên thầy, thầy độ, chứ chắc thầy độ được. Mà mình nói bạn mình lại nghe. Từ cái người sát sinh hại vật trở thành cái người thanh tịnh. Từ cái người mà ngày nào ăn thịt chúng sanh trở thành cái người chay lạc thanh tịnh. Biết cuộc sống thức ăn chỉ là thuốc chữa bệnh thân gầy nên không tham luyến. Mà ai? Bạn mình giúp mình. Đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, tự chúng ta thiết lập được cái sự an lạc thiên đường cho mình, mà giúp cho người có được sự thiên đường. Có được cái thiên đường đó là gì? Là ở cái hành trì giới luật, an lạc trong giới luật. Giới luật của người cư sĩ, năm giới cấm Phật dạy, mình thực hành chỉ khoảng 70-60% là đã thấy an lạc. Nhiều hơn, tròn vẹn hơn, càng an lạc hơn. Chứ nói năm giới chứ mình cũng phạm hoài à. Mình phải nói như thế, phạm cái này, phạm cái kia, nhưng mà không có buồn. Phạm mà biết giật mình, sám hối, còn hơn là cái người làm bất tận mà không biết đâu là địa ngục. Đó mới là nguy hiểm, thấy chưa nào? Thì sư mới nói sơ qua cho các vị biết, ở trong tâm ta thôi, địa ngục. Ở trong tâm ta là thiên đường, bởi cái quan niệm, cái suy nghĩ và cái tập khí của mình. Con người mà hỡi một chút là giận hờn thì đó là địa ngục rồi. Cái người mà biết ơn đó thì tâm người ta là thiên đường. Người ta làm cho mình một việc nhỏ mình cũng không quên. Nhưng mà đối với cái người á mà có cái tâm địa ngục á, thì người ta làm cho mình cũng chỉ trích. Đem cái xe tới chở mình đi, nó xong lấy cái xe mới chở tôi mà lấy cái xe này, là cũng chỉ trích người ta. Ra xin lỗi cái người mà có tâm thiên đường á, tha thứ. Thấy chưa nào? Sư vậy chứ mà dạy mấy em học trò đó, nó làm lỗi sai lầm mình cũng giận,
rầy la mà nó sám hối cái là tha liền thôi. Đó. Nhưng mà cũng có khi người ta xin lỗi, người ta sám hối mà mình cũng không chịu tha. Mình càng tăng thêm niềm hiềm hận. Rồi có người làm ơn cho mình thì cái người có tâm thiên đàng là cảm ơn mà nhớ mãi không quên. Có người có tâm địa ngục thì vẫn có chuyện để chỉ trích. Cái người có cái tâm thiên đàng thì nói tới một vị Phật tử như giờ chú Phước Hải đi, là ở chú rất siêng năng nghe pháp lắm, mà chú đối với huynh đệ tốt lắm. Nhưng cái người có tâm địa ngục á là nhắc tới chú Phước Hải là phải moi móc cho ra người ta có cái xấu gì để nói. Cái người mà có cái tâm an lạc là luôn tìm cái tốt của người. Cái người có tâm địa ngục là luôn tìm cái xấu của người. Cho đến các thầy, các sư cũng không tha. Thấy chưa nào? Chê, cái gì cũng phải moi móc ra chê. Mà nhìn lại cái mặt của mình, đôi khi cũng không dám soi vô kiến nữa. Mình xấu từ hình thức cho đến nội dung. À, nhưng mà chỉ có cái miệng nó hoạt động là 24/24, không biết nghỉ ngơi. Cho nên đừng có nói là khẩu xà mà tâm Phật. Chính cái miệng của mình đã kết luận cái tâm của chúng ta là tâm rắn rồi. Cho nên chúng ta phải tu tập thân, khẩu, ý. Thế rồi nói về sơ qua về thế giới địa ngục, thiên đường. Nhưng mà rồi các vị nói cái sự thì có địa ngục không? Thì trong Luận A Tỳ Đàm chương 10, thấy chưa nào, cũng phân tích rất rõ về dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì trong cái cõi dục giới là có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là bốn cõi đau khổ. Tính từ cõi người trở lên cho đến các cõi chư thiên là tạm là cái cõi có an lạc, có hạnh phúc thăng dần lên. Nhưng mà cái cõi người chúng ta, như sư vừa mới nói, với cái tâm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì mình là người nhưng chưa chắc đã hạnh phúc. Mình nói về các cõi giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì trong cái dục giới á, nói chưa, thì là có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và sáu cõi giới chư thiên đều thuộc về dục giới. Rồi vô sắc giới là các cõi chư thiên cao hơn, sắc giới là các cõi chư thiên cao hơn, rồi vô sắc giới lại cao hơn. Đó là theo lời Đức Phật dạy. Bây giờ mình cũng chưa thấy cõi trời đâu hết, cho nên mình tu tập để có sự an lạc ở trong cái tâm hồn của mình là thiên đường. Còn địa ngục, mình cũng chưa có đi vào địa ngục, nhưng mà đời sống chúng ta, trạng thái tâm của chúng ta để biết rằng khổ đau là địa ngục, máu nước mắt khổ đau là địa ngục. Nhưng mà trong kinh Đức Phật dạy đó là có các cõi địa ngục. Điển hình nhất là ngay trong kinh Pháp Cú là có nguyên một cái phẩm là phẩm địa ngục. À, phẩm địa ngục với những dao kiếm, những lửa, những khổ đau như thế nào là có đầy đủ. Thì cái cõi ngạ quỷ thì sao? Thực ra trên thế gian này có ngạ quỷ không? Con người sau khi chết, nhưng lúc sống không khéo tu, khi chết biến thành ngạ quỷ, hoặc đi địa ngục, hoặc là súc sanh, hoặc Atula. Cái điều đó khẳng định. Nếu chúng ta nói chết là hết, chúng ta đi vào gì? Chúng ta đi vào đoạn kiến. Những người đoạn kiến là những người vô minh. Chúng ta phải lắng nghe. Sau khi chết, các cõi giới chúng ta có thể đi đến là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì tháng 7 Vu Lan vừa qua, chúng ta siêu đàn, làm là chấn tế cô hồn, rồi lập đàn bạc độ, cầu siêu, vân vân. Vì cái tháng 7 mình có cái quan niệm là tháng cô hồn. Nhưng thật ra cái tháng nào cũng có cô hồn và đâu cũng có ngạ quỷ hết. Ngạ quỷ trong nhà, ngạ quỷ ở đường phố, ở trong rừng rú, trong các cái hang động ở cõi nhơ nhớp. Cho nên trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật dạy, tất cả mọi nơi mà con người cư trú đều có quỷ thần. Chẳng nơi nào là không có, hết thảy mọi ngõ ngách, từ chốn đô thị phồn hoa cho đến trong nhà chúng ta, nơi gò hoang, đất lạnh, đều có các loài quỷ hoặc thần. Đây là trong kinh Trường A Hàm, Đức Phật dạy. Mà có điều mắt mình không nhìn thấy, nhưng các vị A-la-hán đắc đạo đã có thiên nhãn thông, họ nhìn thấy các loài ngạ quỷ. Vì vậy mà Mục Kiền Liên á, ngài mới nhìn thấy những con quỷ đi trên không đó, người thân bốc cháy hay thân như miếng thịt đó. Rồi là như một bộ xương khô đi trên không. Mà những cái tu sĩ mà chưa đắc đạo là không biết là Mục Kiền Liên đang nhìn cái gì, cười cái gì. Một kỳ lên ấy, tôi có nói ông cũng không tin. Tôi thấy con quỷ đang đi trên không mà thân thể của nó là đang bốc lửa cháy. Tôi thấy một con quỷ như một cục thịt đi trên không, mà bao nhiêu loài đại bàng, đó, những loài chim dữ đang giành nhau sâu xé miếng thịt đó một cách đau khổ. Thế người tu sĩ mà tỳ kheo chưa đắc đạo, bạch Đức Thế Tôn, Mục Kiền Liên nói như vậy có đúng không? Đức Thế Tôn khẳng định Mục Kiền Liên nói đúng. Trên không gian chung quanh chúng ta có rất là nhiều loài ngạ quỷ mà mắt phàm chúng ta không nhìn thấy được. Phần lớn đều do những cái nhân khi sống không tốt, do tham lam, bỏn sẻn, keo kiệt, do làm các ác nghiệp, cho nên khi chết thọ các khổ báo, đói khát, thiếu thốn, gọi là ngạ quỷ. Chứ không phải ai chết cũng siêu thoát. Không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật là về Tây Phương. Không phải mà chỉ bằng sự cúng kiến rồi cầu nguyện 49 ngày là cái người chết đó là yên ổn đâu. Sống mà không biết tu, các cái cõi giới của ngạ quỷ là khắp tràn hết. Có khi vớ vất trong nhà mình từ kiếp này sang kiếp khác. Có khi con cháu khéo tu đã siêu thoát rồi mà ông bà còn nằm đó đó. Chứ đâu phải là mình cứ vài thời kinh rồi vu lan cái cúng, sắp cơm chay lên rồi Nam Mô A Di Đà Phật một thời kinh tịnh độ ta siêu thoát. Vì cái lòng gì? Cái lòng chấp đắm, tham lam, bỏn sẻn của cái người đó. Lúc sống đó đã không có khéo tu, không nhẹ nhàng, không giải thoát, chết. Mọi cái hình thức của chúng ta chỉ góp một phần công đức rất nhỏ mà chưa chắc đã giúp được cho họ siêu thoát. Vì vậy, ngạ quỷ có ở khắp nơi và họ thọ các cái khổ báo cũng khác nhau. Không phải quỷ đều giống nhau. Ta hay tưởng tượng là cái cõi giới là hồn ma bóng quế, là khi ẩn khi hiện, chứ mắt mình không thấy chứ. Họ khắp nơi. Mà là thân tướng xấu xí cũng có, mắt lồi nanh dài cũng có. Thấy chưa nào? Rồi hôi hám cũng có, lông lá cũng có, mà mang cái hình dáng giống như người cũng có. Mang hình dáng như tu sĩ, như người, như thiếu nữ, như chàng trai, mà đó là quỷ cũng có. Các vị thấy dễ sợ không? Tức là các con quỷ nó cũng có các cái phước và các cái quả khác nhau. Nhưng tất cả hầu hết chúng nó đều đói khát và khổ đau, mặc dù hình tướng của chúng có nhiều loại. Ngạ quỷ nhỏ, ngạ quỷ lớn, ngạ quỷ biến hóa ảnh đẹp, ảnh xấu. Nam, nữ, đạo sĩ, sa di, tỳ kheo. Xấu thì là trâu bò voi chó khủng khiếp mà lại là quỷ, vậy chúng ta không nhìn thấy thôi, phải không nào? Chúng ta thấy người, ta thấy vật, ta thấy rõ ràng nhất là những con vật chung quanh mình với người. Nhưng cái thế giới ngạ quỷ nó cũng đầy đủ các hình tướng giống như chúng ta, nhưng mà lại ở một tâm trạng đau đớn khổ sở. Và tội nghiệp nhất là những con ngạ quỷ chịu những loại đói khát khổ sở và ăn những loài cặn bã, quăng bỏ những nơi dơ bẩn như đà, mũ, nước miếng, phẫn và lây lấp ở những cõi nghĩa trang, nghĩa địa, rồi ăn những cái thứ người ta vất đi, thì cũng là cái quả báo đau khổ mà loài ngạ quỷ phải chịu. Mà sư đâu có nói về một cái thế giới xa xôi có những người thân của chúng ta phải đọa làm thân ngạ quỷ. Có những người thân chúng ta chết là đi vào địa ngục, có những người thân là ngạ quỷ, có những người thân chết vì lòng si mê, tham lam, bọn sẽ làm súc sanh. Và có những người chết được tái sanh làm người, có những người chết đi được về những cái cõi an lành, cảnh giới cát tường, hay là phàm thánh độc cư tịnh độ, là do ở sự chúng ta đang tu tập. Cho nên á, trong cái phẩm Loka Panyati và Gacca Tidipani của là Luận Tạng nói rõ 12 loại ngạ quỷ điển hình là ngạ quỷ ăn nước miếng, đàm, vật nôn mửa. Khi ói ra chưa quét dọn là có quỷ đến ăn rồi. Đàm nước miếng cho nên phải sạch sẽ, bởi vì nếu mà mình sống không vệ sinh, đâu cũng có phân nước tiểu, đàm giải thì ngạ quỷ nó sẽ ở nhiều, vì cái dành cho cái loài ngạ quỷ thích ăn cái thức ăn đó. Cho nên chúng ta thấy đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh là không có thể nào mà ô nhiễm vì những cái chất đó được. Đó. Rồi ngạ quỷ ăn tử thi người hoặc thú đã ra nghĩa địa, ở bên những cái nơi mà xác chết không chôn cất mà vớt ra cho các loài thú ăn, điển hình là Tây Tạng đó. Đó thì cũng có loài quỷ nó giành giật với những cái con đại bàng nó ăn. Rồi là ngạ quỷ ăn phẫn, ngạ quỷ có lửa trong miệng, rồi ngạ quỷ có miệng bằng lỗ kim, cho nên mình cúng cháo là những cái loại đó, nuốt cháo là ăn được thôi. Ngạ quỷ bị áp bức đói khát, nghĩa là có giành được miếng ăn gì tạm giật không bao giờ được ăn, ngạ quỷ đói khát. Ngạ quỷ có thân đen như than, ngạ quỷ có móng tay bén nhọn như dao, ngạ quỷ có thân cao lớn bằng quả núi, ngạ quỷ có thân giống như con trăn, ngạ quỷ cảm thọ khổ ban ngày và ban đêm được hưởng lạc như thiên cung. Ban ngày cực kỳ khổ đau thì ban đêm lại được hưởng lạc. Có loài ngạ quỷ như thế. Và có loài ngạ quỷ có đại thần lực, tức là những cái loài quỷ đó đang lập các công đức. Cho nên nó địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà sư nói ngạ quỷ thôi. Đó, địa ngục thì mình nói là các cảnh khổ. Đó, xem trong kinh Địa Tạng để biết sự khổ trong các cõi địa ngục. Đó, súc sanh những con vật chung quanh ta, mình cũng có thể làm những cái loài súc sanh đó. Nếu mình mang tâm niệm của loài heo thì mình làm heo. Mình mang tâm niệm của loài bò thì làm bò. Nam tâm niệm loài thú nào thì chúng ta vào cái cõi giới đó. Đó. Nếu mà ân ái không rời xa thì bồ câu uyên ương đâu là có đó hết. Đó. Còn ham tranh đấu, ham là hơn thua thì Atula. Hôm nay sư nói về ngạ quỷ bởi vì là cái cõi giới đó chung quanh chúng ta, sát bên chúng ta mà mắt mình nhìn không thấy. Có câu chuyện kể là cái gia đình đó rất là tinh tấn, hộ trì tam bảo, tụng kinh niệm Phật. Hai anh em đều như vậy hết. Nhưng mà người em thì là mạng ngắn ngủi chết sớm, thì còn lại người anh. Nhưng mà người em khi chết rất là nhẹ nhàng, là niệm Phật an lạc rồi xả báo thân. Bệnh nhưng mà chết một cách rất nhẹ nhàng. Và nói với anh rằng là em thấy trong cái thân em rất là nhẹ nhàng, an lạc. Và em nghĩ rằng cái mạng căn của em đến đây là hết, chứ không có gì uẩn khúc khổ đau. Thành ra gia đình mới làm tất cả các cái nghi lễ để mà siêu độ và công đức cho cái người em của mình. Thì cái người anh đó thì tiếp tục phải làm các cái việc thiện lành và hồi hướng cho em và đắp bồi công đức cho chính mình. Đó. Sư thì không có kể những cái chuyện gì, chuyện mà tâm linh thần bí à. Sư kể những câu chuyện mà nó đúng ở trong cuộc sống chúng ta, mà sư được nghe hoặc được biết, mà cái người kể là phải có cái gì? Phải có cái xác tín là sự thật. Thế rồi các vị biết không, trong cái buổi trưa vắng lặng như vậy đó, thì người anh đó, đã đang ngồi niệm Phật, tức là không có ngủ, thì thấy người em bước vào và nói rằng: anh ơi, em khổ lắm, em đói khát. Người anh nói: chẳng lẽ đây là em sao? Vì là hình nguyên cái hình dáng khi sống, chứ không phải là bóng ma, hồn ma, bóng quế mà mình hay nghe về ma, mà y chang cái lúc sống. Và nói rằng đang đói và đang khát. Thì người anh nói: sao lại như vậy được? Khi em sống, em có chánh kiến và làm việc gì, em cũng có chánh niệm. Anh không thể nghĩ rằng em đói và khát, em làm ngạ quỷ sau khi chết sao? Đói khát là ngạ quỷ rồi đó, các vị phải biết. Cho nên tháng 7 mình cúng là mình nghĩ đến cái loài ngạ quỷ. Thì khi hỏi cái câu đó là cái người mà nói là em đó đứng im không trả lời được. Và một lúc sau là biến mất. Thì cái người anh này mới lạ: chẳng lẽ em mình sống gieo các nhân lành như vậy mà bây giờ nói là đói khát? Cứ người anh cứ băn khoăn hoài. Và khi ngủ đó, ban đêm trong một giấc mộng ngắn lại thấy em mình. À, nhưng mà em mình trong cái giấc ngủ thì là một cái thần thái sáng ngời, giống như là một cái cõi giới nào đó rất là tốt đẹp. Thì người anh vội nói rằng: có phải trưa nay em về thăm anh không? Em đói và khát có phải không? Người em nói: không. Anh ạ, đó không phải là em đâu, đó là ngạ quỷ, nó mượn hình dáng của em để đến đòi, muốn ăn, muốn uống. Chứ còn em, anh biết đó, em sống tốt, em đã siêu độ, siêu thoát. Mà không phải ai siêu thoát cũng về Tây Phương, có nhiều cảnh giới để siêu thoát. Các vị nghe rõ chưa? Thì người anh nghe như vậy, nói anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng mình có chánh kiến là mình không sợ. Mình biết cái người đó sống tốt là chết họ phải an lành. Chứ mình có nghe thầy này vẽ phải cúng cái này cái kia cái nọ, cái ông thầy đó cũng chưa chắc đã thấy. Đó. Rồi xong, người anh mới biết như thế, là biết ngạ quỷ giả. Nhưng mà trưa hôm sau giờ đó, cái tên nó lại xuất hiện, lại mang hình tướng của em mình, lại vô nói nữa là giả đó. Nó nói: em đói. Nó nói: không, đây không phải là em tôi. Em tôi đã siêu thoát ở một cảnh giới thù thắng tốt đẹp. Đây là ai thì cứ nói cho rõ. Thì không nói dối được nữa. Nói: tôi là ngạ quỷ đói khát, xin ngài hãy cho ăn. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái sự bố thí ở chùa mà Mông Sơn thí thực. Trưa là chúng ta cũng là thí thực, chiều chúng ta cúng cháo thí thực, là cái tâm từ. Mặc dù mắt không thấy nhưng cũng có những vị chân sư họ nhìn thấy, Hồi nãy chiều nay cúng cháo không kỹ về la khóc đói sùm. Cho nên mình không thấy, mình phủ nhận thì mình mất đi một cái cơ hội từ tâm thôi. Chứ cũng không có ai mà trách móc cái người không biết, không tin. Còn cái đây là những người ta nhìn thấy rõ ràng. Thì ông khai ra, cái ông của ngạ quỷ ông khai là đúng là không phải là em, mà là ngạ quỷ đói khát. Thì cái ông anh mới lên mét với ông thầy cái chùa gần đó. Thì thầy nói thôi thì cúng thí để cho cái người đó luôn, rồi là cho các cái cô hồn được ăn uống đầy đủ. Nhưng mà tất nhiên là cái ông ngạ quỷ này ở trong nhà cái ông này, chứ không phải là ở đâu hết. Thì mới vô nhà để mà xin ăn đó. Thì ông mới nói thôi giờ lên chùa để ăn. Nhưng mà ông vẫn thích vô nhà xin à. Cho nên cái ông này là chiều ông cũng xin lấy kinh Mông Sơn, ông cúng cháo cúng đồ đó cho mấy cái phần đó ăn. Rồi cuối cùng chiều nàng cái ngạ quỷ nó cũng vô hết. Nghĩa là ăn không phải ăn là siêu thoát liền, không phải chấm tế là siêu thoát liền. Nhớ như vậy. Mà tạo những cái duyên cho nghe kinh, nghe kệ, mà ai nhẹ nhàng thì siêu thoát được phần nào hay phần đó, bớt khổ đau. Vì cái phần âm nó cũng khổ đau chồng chất. Cho nên ngạ quỷ đủ mọi hình tướng đây, chứ không phải ngạ quỷ là mắt lồi rồi năng năn bén nhọn đường gương, mà đủ thứ hình tướng. Mà đôi khi nhà sư đây mà mang cái tâm ngạ quỷ cũng ngạ quỷ. Nhìn người tu tập mà ngạ quỷ cũng có cách ăn nè, cách giành giật nè, cách hơn thua nè, là biết người nhưng mà có tâm ngạ quỷ. Nên chúng ta nhìn cách sống để có thể biết người ta đang sống trong cái tâm trạng nào, trong cái tâm niệm nào, cảnh giới nào, cho nên mới phải sợ mà lo tu. Đó, sư nói vậy các vị đồng ý chưa? Rồi cái người ăn này cái bố thí xong rồi ra vô riết rồi đó, là nói chuyện giống như là quen biết, thân thuộc vậy. Cái người ngạ quỷ mang hình người đó lâu lâu cũng đi sang bên thầy, gặp các thầy nói chuyện, rồi lâu lâu cũng gặp cái người này nói chuyện. Rồi có khi lại là gì? Lại lấy cái hình của bà mẹ nữa, lại giả làm bà mẹ đi vô nữa. Nói tại sao phải cứ giả hết làm anh làm em rồi làm bà mẹ đi vô đây chi? Đó, tức là trong nhà có mấy cái bài vị đó đó, bà vị thờ mẹ nè, rồi thờ anh em nè. Đó, thì cái ông mà ngạ quỷ ông nói sao biết không? Thật sự gia đình của ông đó, ta tu tập, ta siêu thoát hết rồi. Tôi là đói khát mượn mấy cái bài vị vô chơi đòi ăn vậy thôi. Chứ còn bài vị thờ mẹ nè, thờ em nè, thật sự không có ai ở đó hết. Chứ không phải các bài vị ngồi đó làm ta ngồi đó đâu, để tưởng nhớ thôi. Chứ đôi khi người ta đã siêu thoát, mà đôi khi người ta đã là ngạ quỷ, đã là súc sanh, đã là địa ngục. Cho nên mới sợ, mới phải lo tu. Mà những cái các cái đường dữ này, hay đường hạnh phúc, hay thiên đường, hay địa ngục, là Đức Phật đã nói rõ trong các kinh tạng. Chứ không phải là chuyện đem ra để hù con nít, là con nói láo quỷ sứ cắt lưỡi, là cái chuyện đó là chuyện cha mẹ hay dạy các con. Nhưng mình lớn rồi nè, mình thấy ở đâu có nước mắt, có máu, có khổ đau là địa ngục. Trần gian cũng đầy địa ngục. Các lò sát sanh có phải địa ngục không? Ngày nào cũng có tiếng la rống thảm thiết của các loài súc sanh, nước mắt các loài súc sanh, đau khổ các loài súc sanh, đó là địa ngục. Trong các nhà tù, khổ đau, chờ đợi, thất vọng là địa ngục. Sự cãi vã trong gia đình, những cái nội kết trong gia đình không giải tỏa được, con cái bất hiếu mẹ cha hận thù con cái, rồi đó là địa ngục của cuộc đời. Những căn bệnh mà không có thuốc chữa, những căn bệnh nằm chờ chết, đó là địa ngục. Cuộc sống này đâu có đau khổ, có nước mắt, có máu, ở đó là có địa ngục. Tuy nhiên vẫn có một cái cõi giới địa ngục. Mà trong một cái nghiên cứu khoa học là của Mỹ, vào ngày 8 tháng 2 năm 1994, đăng trên cái tờ báo Weekly World News, là tin tức thế giới hàng tuần, công bố một cái bức ảnh được chụp bởi kính viễn vọng không gian Hubble vào ngày 26 tháng 12 năm 1993. Nó hiện ra một cái hình ảnh giữa cái bầu trời mênh mông bất tận như vậy, thì xuất hiện một thành phố tỏa sáng. Và các nhà khoa học nói đây là một thế giới thiên quốc mà con người ta chưa từng biết. Tại vì chưa đến được mà chỉ thấy một cái hình ảnh rất đẹp và rực sáng giữa một cái bầu trời mênh mông bất tận đó. Thì chính cái sự phân tích của cái tiến sĩ Marcia Marson, là dẫn lời của chuyên gia cục hàng không Mỹ, cho rằng tấm ảnh đó chắc chắn là thiên đường. Bởi vì sinh mạng con người không thể tồn tại trong một cái không gian vũ trụ lặng như băng mà không có không khí. Bởi vì ra khỏi cái trái đất này là lặng và không có không khí, mình sẽ không sống được. Lên cái độ cao mà kiến máy bay mà thử vỡ là mình chết liền, chứ đừng có nói chết ngay, bởi vì là cái nhiệt độ mình không chịu đựng được. Và tình cờ mà họ chụp trúng thôi, chứ họ không ngờ, không phải đi kiếm gì hết. Và họ nói là thật là sự may mắn, bởi vì tự nhiên trong cái kính viễn vọng của cục hàng không lại thấy được cái tấm ảnh này. Tôi không có một tín ngưỡng tôn giáo nào cả, ông tiến sĩ nói như thế, nhưng tôi phải khẳng định rằng đây là một cái hình ảnh của một cái thế giới sáng đẹp như vậy, là của cõi trời chứ không phải là ở cõi trần gian này. Và cái những cái tấm ảnh này là nó trong cái thời gian mà tổng thống Mỹ là Bill Clinton còn đang là tổng thống, thấy chưa nào? Đó, thời gian Bill Clinton, tức là trước cái thời của Obama, cái phát hiện khoa học về trước thời của Obama đó, thì họ yêu cầu là những cái báo cáo mà tìm thấy những hình ảnh đó là cung cấp cho Nhà Trắng được biết. Rồi kể cả là giáo hoàng John Paul đệ nhị cũng đòi những tấm hình đó để xem cái cõi thiên quốc như thế nào. Nhưng mà những tấm hình đó hầu như sau đó là họ cất hết. Tại vì nếu cứ tiếp tục công bố thì tất cả những gì thuộc về khoa học phải cúi đầu trước những điều chưa thể trả lời của cái thế giới này. Cho nên họ quyết định là phải yên lặng. Tức là có những điều nhà khoa học phải thấy, một cái thế giới nào đó con người không thể ở, mà rất sáng, rất đẹp, chứ không phải chỉ là một cái ngôi sao tình cờ. Một thành phố rõ ràng trên cái bức ảnh thấy rõ, và rất nhiều, 70 bức ảnh như vậy. Nhưng mà rồi họ im lặng, và cũng không phải lúc nào cũng thấy. Đây là mình nói về khoa học thôi, chứ cái nhìn Phật nhãn thì Phật đã nói về cái thế giới, về thiên đường, về địa ngục và các cái hành tinh. Đức Phật đã nói hết, mà trong kinh Hoa Nghiêm cũng thấy rõ cái Phật nhãn của Đức Phật. Nhưng đây mình nói về cái nhìn của khoa học á, hiểu không nào? Rồi còn về địa ngục thì sao? Song song bức ảnh thiên đường, một bài báo về khoa học của Nga đã phát hiện như sau. Trong một cái công trình vào những năm 70 của thế kỷ trước, thế kỷ 20 đó, thì Liên Xô đã thực hiện một công trình khoan sâu khoa học vào lòng đất với quy mô lớn. Theo đó, người ta chọn vùng Bessamo, nơi ít người đặt chân đến, đào một cái hang sâu nhất từ trước đến nay chưa từng có, khoảng trên 10 km chiều sâu. Và nó càng lúc nó càng sâu như vậy, cho đến là năm 1994, thì cái độ sâu của cái hang đó nó lại thêm được khoảng 300 mét nữa thôi, là khoảng 12.300 mét, mà mất trọn là hơn 10 năm trời. Và mãi đến năm 93 thì mới đào thêm được khoảng 100 mét nữa. Lý do cuối cùng là họ nói thôi kinh phí không đủ nên phải dừng lại. Nhưng một số tiết lộ từ các nhân viên và kể các nhà khoa học là có một số hiện tượng siêu nhiên đã xuất hiện khi đưa cái giàn khoan vào trong lòng đất. Những nhân viên kỹ thuật khoan giếng cho biết không phải là vấn đề kinh phí đâu, mà có vấn đề ma quỷ từ trong đáy hang. Đây là các báo khoa học nha, sẽ kể cho các vị nghe. Một nhà khoa học đã thuật lại khi đào đến độ sâu khoảng 3.000 mét đã nghe những cái hiện tượng khó tin, và điển hình là tiếng kêu gào và tiếng khóc từ trong lòng đất sâu vang ra. Mà chưa có đến được cái chỗ nơi, chỉ nghe cái tiếng khóc, tiếng kêu gào mà không biết từ đâu. Tiếp tục đào càng sâu thì tiếng kêu gào và la khóc càng vang vọng, và những cái người đào đó họ bỏ, họ sợ. Họ cảm thấy là một cái điều gì rất nguy hiểm và họ bỏ chạy hết. Một tiến sĩ là Azakove, một nhà địa chất học nổi tiếng của Liên Xô cho biết, tiếp tục dùng máy móc khoan sâu vào hang động thêm 9 dặm ăn nữa, thì từ bên trong có một con quái vật mặt xanh, có nanh vàng, có cánh bay ra và biến mất. Tức là bay vút đi ra. Tức là họ nghĩ trong cái hang sâu đó có sinh vật sống. Mà bắt đầu là một cái sinh vật nanh vàng, nanh nhọn, rồi là quái vật và bay vút ra. Rồi sao nữa? Những cái tiếng kêu khóc vô cùng thảm thiết cứ từng hồi vang lên, mà thể hiện là vô số người chịu những sự đau khổ cực đại mới vang lên những tiếng khóc như thế. Và tiến sĩ Azakove đã giải thích điều này như sau: trước đây tôi không hề tin thiên đường và địa ngục, bản thân tôi là một nhà khoa học, nhưng giờ đây tôi không thể không tin rằng có địa ngục. Khoa học không thể tiếp tục cái công trình đào bới này, vì không biết sẽ đến bao giờ. Mà các vị biết một cái mũi khoan đó là bằng kim cương vô số, cứ gãy một cái mũi khoan là hàng tỷ đồng, cho nên nó tốn kém ghê lắm đó. Nhưng mà rõ ràng hơn 3.000 mét đã có tiếng khóc. Đó là báo khoa học còn để lại đầy đủ, nói về sự vẫn có những cảnh giới mình chưa đến, mắt phàm không thấy, mình phủ nhận, mình làm cho cái thế giới trẻ bây giờ nó nói hưởng cho đã rồi chết chứ chẳng có địa ngục, chẳng có cái gì hết. Đó là mình vô hình dung, mình phủ nhận những cái điều thuộc về chân lý trong cuộc đời và làm cho cuộc sống thác loạn. Và chính cái cuộc sống trần gian này trở thành địa ngục. Trước khi con người ta thật sự nếm mùi địa ngục thì ta phải chịu địa ngục của trần gian rồi. Các vị có đồng ý như vậy không? Và nhà khoa học Azakove nói: tôi đâu có tin thiên đàng địa ngục gì đâu, tôi là nhà khoa học mà. Nhưng tôi phải nói rằng những phát hiện này đối với tôi là chấn động lắm. Tiếng khóc từ đâu? Những cái gì mình tận mắt, tai tận nghe không phải là ảo giác, mà còn vô cùng chắc chắn. Toàn thu cái âm thanh tiếng khóc từ trong lòng đất đó. Chúng tôi đã tìm thấy cánh cửa câu thông với địa ngục rồi. Và theo những thông tin vào thời gian đó, các nhà khoa học đã ghi âm lại những tiếng kêu khóc thảm thiết này để chứng minh rằng họ không hề bịa đặt. Như vậy, một vài cái khảo sát của các nhà khoa học để thấy rằng có những vấn đề khoa học còn đang bó tay. Chẳng hạn thấy cái thiên quốc mà đã lên tới nơi đâu, chỉ thấy qua những tấm ảnh thôi, chưa lên nơi được. Bởi vì là sao? Muốn lên đó mình phải là cái người của cõi giới đó. Muốn về cõi Phật, tâm mình phải tâm Phật. Chứ sao mình phàm mà đòi về Phật? Mình muốn về cõi chư thiên, phải hành thập thiện để mang tâm hồn của người cõi trời mới về trời. Còn mình nè, có thiện, có ác, có vui, có buồn, có yêu, có ghét để làm người. Đòi gì nữa? Đó, phải tu để cho được thăng hoa. Còn tâm mình gian tham, ích kỷ, bỏn xẻn để làm người, mà đang địa ngục đấy. Đó, chứ có gì đâu. Tâm niệm nào thì cõi giới đó. Cho nên việc khoa học muốn lên cái chỗ đó cũng chưa thể được. Bởi vì các nhà khoa học chỉ là trí thức có trí tuệ trong thế giới loài người, chứ không phải họ là người mang cái tâm niệm của cõi trời để về trời. Sau khi mà thác đi, chết đi, rồi cái phần thần thức đó với tội với phước đó để mà lên trời hay địa ngục hay trở lại làm người, thì phải có những cái là bó tay của khoa học. Nhưng vẫn có những manh mối để thấy rằng có những cõi giới mình chưa đến được thôi. Chứ bằng mắt phàm đừng nói không có, không biết là sai. Điều đó sư lo nhất là băng hoại giới trẻ thôi. Còn bây giờ mình già rồi, tin không tin cũng Nam Mô A Di Đà Phật, rồi là chờ ngày Phật rước đi. Nhưng mà sư lo nhất là giới trẻ nè. Sư giảng ở trong nhà hàng Chất Lượng Cuộc Sống, một bạn trẻ đứng lên hỏi: thưa sư, sư nói tháng 7 ăn chay cũng là báo hiếu. Tại vì mình ăn á, loài chúng sanh động vật á, trong đó cũng có ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, hoặc sinh ta hoặc kẻ ta sinh. Sư chứng minh đi, chứng minh mấy cái con mà con đang nuôi trong nhà có liên quan đến con đi. Mà sư chưa trả lời là có một người ngồi nghe pháp đã đứng lên nói: chỉ nghe một câu hỏi của một em thiếu niên là tôi đã thấy xót xa. Cái biết của các em trong cái thời đại này là quá cách xa với các bậc thánh hiền. Nó không tin một cái gì hết. Nó chả có cái mối liên quan gì giữa mình với muôn vật, chả có liên quan gì mình với chúng sanh. Mình có nhà cửa, nhà lầu, xe hơi, cha mẹ giàu, tiền của là mình sống đến chết. Nó không biết rằng giữa chúng ta có mối liên quan. Chúng ta sanh ra là gì? Một thân xác trần truồng, đứa bé, chỉ biết khóc không biết gì. Mà rồi chúng ta lớn lên biết làm ruộng, có lúa ăn, biết trồng cây, trồng cối, biết sản xuất, có trí tuệ học hành, biết sống, biết ứng xử, văn hóa, văn minh, tu tập là nhờ cái cuộc đời này. Cho nên con người phải tri ân cuộc đời. Bản tự thân mình không thể nào có thể làm được một cái gì, bởi vì lọt lòng mẹ ra chỉ là một đứa bé trần truồng không biết gì hết. Bây giờ mang quá nhiều, vác quá nhiều và lòng tham không đáy. Đó là cái nhân đưa mình đi các cái cõi địa ngục, chứ còn ở đâu. Đó. Vì vậy hôm nay bài pháp này không phải là phân tích có bao nhiêu cõi thiên đường, có bao nhiêu cõi địa ngục. Nó là thuộc về nghiên cứu. Hôm nay không phải nói điều đó. Cuối cùng thì pháp thoại cho các đạo tràng, còn là cảnh giới về các cái thế giới ở tâm mình. Chứ còn nếu ở đây là một lớp trong học viện, thì chúng ta phải trình bày là địa ngục có bao nhiêu cõi thọ, những cái quả báo gì, đi những cái địa ngục gì, phải phân tích ra. Đó, những nguyên nhân, những kết quả và sự thống khổ trong bao lâu. Cũng là trên sự phân tích của kinh điển, chứ không có tưởng tượng nào hết. Thiên đường là bao nhiêu cõi chư thiên? Thiên đường dục giới là gì? Thiên đường sắc giới là gì? Thiên đường vô sắc giới là gì? Mà giờ sư đọc hết cho các vị nghe, chúng ta có nhớ gì không? Không. Nó chỉ là những danh từ. Cho nên điều ở đây sư muốn nói với các vị, nếu phân tích chi tiết thì nó là một giáo trình. Ở đây chỉ nói có thiên đường, có địa ngục. Nhưng trong cái đời sống của chúng ta, hãy bắt tay vào, hãy đi vào cuộc sống này, hãy thật sự tu tập, hãy thật sự nói đến hy sinh là phải có hy sinh thật, đừng nói cái miệng. Chúng ta sẽ hóa giải được các sự khổ đau, các địa ngục ở trong tâm mình và trong cuộc sống này. Mình thương người phải thương vật. Vì sư nói là chúng ta có liên kết với nhau. Mình thương cái nhà mình phải thương cái cây ở chùa nè, thương môi trường sống chung quanh. Chúng ta không thể nào chỉ sống trong cái nhà bật máy lạnh lên mà sống đâu. Chung quanh là lửa không, chúng ta bật máy lạnh có thở được không? Cho nên đừng có nói tôi về cái nhà bật máy lạnh là xong. Có câu chuyện để nói lên thiên đàng địa ngục nữa nè. Một nông dân đang trên đường dắt con ngựa với con chó đi với nhau, đi qua sa mạc, đói khát, cho nên nông dân, ngựa và chó đều chết cả. Nhưng mà các vị biết không, mình bất thình lình mình chết á, đôi khi mình không biết mình chết đâu. Mình cũng vậy nè. Cho nên quý thầy thường hay dùng cái từ là thuyết linh hay là khai thị, để này, hương linh đã chết rồi, đừng luyến tiếc nữa. Vợ con bây giờ cũng không còn là của mình nữa đâu. Và hãy biết rằng giờ đây mình không còn mang vác gì trên thế gian này nữa, mà hãy nương tiếng niệm Phật, nương các công đức lành để siêu thoát đây, để thoát cái cảnh giới luân hồi hay đau khổ đi. Gọi là khai thị hay là thuyết linh. Thuyết linh cho linh nghe, chứ còn chết bất thình lình là không biết mình chết. Đó. Rồi đó, phải một thời gian sau mình thấy mình không dính nhập vô đâu hết trơn á, mới biết là mình chết. Nói không ai nghe hết. Mình thấy người thân mình khóc lóc đồ, mình thấy quan tài của mình nằm đó rồi, lúc đó mới suy xét cái gì đây. Mấy ngày sau mới biết là mình chết. Mà mình tu thì mình biết là mình sắp đi. Mình sáng suốt là nó tôi sắp đi rồi nghe bà, tắm rửa đừng bắt tôi ăn dơ giấy lắm, cho tôi sạch sẽ tôi đi. Còn cái người mà không tu hả, vàng đâu đưa đây, để hết lên trên người, đổ đồ ăn vô này kia khác nọ, rồi là đi địa ngục của cái rục. Thì bây giờ cái ông nông dân với con người con chó chết, chết trên sa mạc. Nhưng mà họ mới chết nên không biết chết, cho nên là chàng nông dân đó với con người con chó lại tiếp tục đi trên sa mạc, mà là cái người ta nói cái linh hồn nó đi. Trong nhà Phật là không nói linh hồn, nhưng mà cái chuyện ngụ ngôn nó kể là linh hồn, cái xác thì nằm đó mà ba cái hồn vẫn tiếp tục đi mà không biết là mình chết. Không biết là mình chết cho nên ba cái hồn đó tiếp tục đi. Họ đi dưới ánh mặt trời thiêu đốt, ướt đẫm mồ hôi, rất là khát. Đi mãi thì đến một cái cổng rất là đẹp. Thì nhìn vô thì thấy không biết cái gì bên trong, như thấy cái cổng đẹp, cho nên cái ông này bước tới nói cho tôi bước vào, đây là cái gì? Người gác cổng nói là thiên đàng. Nó xin cho chúng tôi vào, tôi khát nước lắm, tôi không cần vô thiên đàng để sống đâu, cho tôi miếng nước trong thiên đàng. Ông này nói được, nhưng mà chỉ có cái ông nông dân vào thôi, còn con ngựa với con chó đó phải ở ngoài. Ông cho loài vật vô, cho người vô thôi. Thế ông này ông sắp chết rồi, ông khát lắm. Ông nói nhưng mà tôi không thể nào bỏ con ngựa con chó lại đây được. Nếu không cho tôi uống nước, tôi đành chết khát với hai con vật. Rồi đi. Đi một đoạn nữa thì lại thấy một cái cổng khác đẹp hơn nữa. Hỏi cổng gì đây? Cái ông kia cũng nói thiên đàng. Ủa quái, thiên đàng cho vô được không? Được, mà cho cả ông nông dân, cả ngựa chó vô hết. Ba người uống nước rồi đã đời vô hết khác luôn, ăn uống no nê. Nói thưa ông, tại sao đây cũng thiên đàng, đằng kia cũng thiên đàng? Đây thì cho vô hết, đằng kia không cho vô. Đó, mà cho mình tôi vô thôi. Rồi thì cái người gác cổng nói đằng đó không phải thiên đàng đâu mà là địa ngục đó. Nói, ủa mà tại sao ông kia lại nói dối, lại nói tôi là thiên đàng? Đó, nói là thiên đàng nhưng mà là địa ngục. Địa ngục cho những kẻ ích kỷ, chỉ biết khát nước uống một mình. Cho ta vào cấm thiên đàng cho ngựa với chó chết khát. Nhưng mà vô đó là không có nước uống đâu, vô đó máu, nước mắt. Nhưng mà ông không vô, ông nói không, tôi không thể nào để ngựa với chó ở ngoài, thà khát chết cả ba. Thành ra là cái cổng đó là cổng địa ngục, nhưng mà người ta nói thiên đàng là mình mới ham vô chứ. Đó, thành ra ông thoát là vì ông thương loài vật, hai con thú trung thành của ông. Ông đi tiếp mới thật là thiên đàng, và cho cả ba vô. Thế ông gác cổng thiên đàng mới nói phải cảm ơn cái ông gác cổng địa ngục kia, nhờ ông nói như vậy mới phân loại đâu là kẻ có tình thương và đâu là kẻ ích kỷ trên cuộc đời, để quyết định vào cửa thiên đàng. Là các vị nghe chưa? Cho nên nói về cuộc sống thì thiên đường địa ngục hàng ngày mình đang tạo ra. Thấy chưa nào? Đó. Còn nói về các cái cảnh giới về sự có thật hay không thì trong kinh điển là nói rõ bao nhiêu cõi giới của cõi trời, bao nhiêu cảnh giới địa ngục, thì vẫn có những cái kinh điển lời Đức Phật còn tại thế mà các bậc thánh đệ tử đã truyền đạt lại cho chúng ta nghe. Ở đây cuối cùng mục đích không phải đem ra luận bàn có không, mà mục đích chúng ta phải tu tập. Ai cũng biết thương thân mình, ai cũng sợ địa ngục, ai cũng muốn cảnh sống thiên đường. Mà sư nói chúng ta có thể tạo thiên đường ngay trong kiếp sống hiện tại. Ngày nào cũng sống trong an vui, hy sinh, vị tha, ban vui, cứu khổ, thì khi xả báo thân này, chúng ta lập tức về những cảnh giới tương ưng với thế giới tâm từ bi, ban vui, cứu khổ của mình. Còn tâm bón xén, keo kiệt, tham lam, sân hận, si mê, thì dù có cầu khẩn thần thánh cách mấy, thì cái thế giới tương ưng với tâm chúng ta vẫn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Nếu có vớt vát làm người cũng nghèo, khổ, tà kiến, biên địa, hạ tiện, không bao giờ gặp được chánh pháp. Bài pháp của sư đến đây là kết thúc.